Giờ đây tôi xin tuyên đọc Kinh Thánh trong sách Công Vụ cũng như trong sách Philip. Xin mời Thánh cùng đứng lên. Trong sách Công Vụ các sứ đồ đoạn 1 câu 8 và trong sách Philip đoạn 4 từ câu 15 đến câu 17. Sách Công Vụ các sứ đồ câu 1 đoạn 1 câu 8. Nhưng các con sẽ nhận lãnh quyền năng khi Đức Thánh Linh đến trên các con, và các con sẽ làm chứng cho ta tại Jerusalem, cả xứ Giu-đê, xứ Samari, cho đến tận cùng quả đất. Sách Philip đoạn 4 từ câu 15 cho đến câu 17. Hỡi người thành Philip, chính anh em biết rằng trong giai đoạn đầu của Tin Lành, lúc tôi rời Macedonia, ngoài anh em ra, không một hội thánh nào dự phần vào việc chi thu của tôi. Vì ngay tại Thessalonica, anh em đã một hai lần gửi cho tôi những thứ cần dùng. Ấy không phải tôi cầu mong quà biếu, nhưng cầu mong kết quả thêm vào thành tích của anh em. Tôi đã có đầy đủ và đang dư dật. Tôi đã nhận đầy đủ quà tặng của anh em từ Epaphroditus như một lễ vật tôn hương thơm, một sinh tế được Đức Chúa Trời vui nhận và đẹp lòng. Đức Chúa Trời tôi sẽ cung ứng mọi nhu cầu của anh em theo sự giàu có vinh quang của Ngài trong Đấng Christ Jesus. Cầu xin vinh quang thuộc về Đức Chúa Trời là Cha chúng ta đời đời vô cùng. Amen. Xin mời Thánh cùng ngồi.
Amen. Tạ ơn Chúa. Mới đầu thì tính một con cái Chúa sẽ dịch, sẽ nói tiếng Anh với là tiếng Pháp. Thành ra hồi nãy tôi ngồi dưới đó tôi nhớ là cái người này không có biết tiếng Việt thì làm sao dịch ra tiếng Anh. Thành ra tôi sẽ nói tiếng Việt và tiếng Anh rồi sau đó các anh chị phía sau đây sẽ dịch ra tiếng Pháp. Initially we planned, you know, I would speak Vietnamese and I had two translators to translate into English and French. But a couple minutes ago, I realized the two next to me, they don't know Vietnamese. So they only have that outline. So basically, it's missed like about 75% of the sermon. So I will try to speak Vietnamese and English, and you two will try to translate into French. Okay? From từ đây cho đến muôn dân, from here to the nation. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, nếu sáng hôm nay tôi hỏi một cái câu hỏi rất là đơn giản, truyền giáo là việc của ai? If this morning I ask the question, very, very simple question, who we do the evangelism and mission?
Si, ce matin, je vous pose une question. Qui doit faire l'évangélisation dans cette mission?
Và nhiều người có thể sẽ nghĩ đó là việc của mục sư. Đó là việc của ông trưởng ban truyền giáo. Đó là việc của missionary. Đó là việc của người được kêu gọi đặc biệt. Probably a lot of people will think, oh, that's the work of the pastor. Oh, that's the work of the missionary. Or maybe the work of the people who have the special calling.
Certains diront que peut-être c'est le travail du pasteur, le travail de certaines personnes qui sont appelées spécialement pour ça. Oui.
But if you read, nếu mà chúng ta đọc trong Công Vụ Sứ Đồ, đoạn 1, câu 8, thì cái câu trả lời rất là rõ ràng. Truyền giáo là việc của mỗi cơ đốc nhân. But if you study in the book of Acts chapter 1 verse 8, there is a very, very clear answer. evangelism or mission is the work of each individual Christian.
Alors, quand tu lis la parole dans Acte 1, verset 8, tu vas comprendre que l'évangélisation, c'est la responsabilité de tout chrétien.
Ok, let me pray. Our Father, kính lạy Chúa là cha yêu thương của chúng con cầu nguyện rằng Đức Thánh Linh tiếp tục dùng môi miệng con để rao truyền lẽ thật trong lời của Chúa và chỉ trong lời của Ngài mà thôi. Con cầu nguyện rằng Đức Thánh Linh ở trong lòng con dân Chúa có thể nghe hiểu và áp dụng được lời của Ngài. Our Father, I pray that the Holy Spirit continue to use me to share the message from the Scripture and only from the Scripture. I pray that the Holy Spirit in the heart of the people in this room so they can hear the word, understand the words, and apply the words. And I pray in the name of Jesus Christ. Amen.
Seigneur, nous prions que le Seigneur utilise, le Saint-Esprit utilise mon cœur pour que je prêche la parole, rien que la parole, pour que ceux qui sont dans cette salle entendent, comprennent et puissent l'appliquer.
Lời của Chúa trong công vụ sứ đồ có trên cái slide. Đoạn 1 câu 8. Nhưng các con sẽ nhận lãnh quyền năng khi Đức Thánh Linh đến trên các con, và các con sẽ làm nhân chứng cho ta tại Jerusalem, cả xứ Jude, xứ Samari, cho đến tận cùng trái đất. But you will receive the power when the Holy Spirit has come upon you, and you shall be my witnesses both in Jerusalem, in all Judea and Samaria, and as far as the remote part of the earth.
La parole dans Actes verset 8 dit, mais vous recevrez le pouvoir quand le Saint-Esprit viendra sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, à Samarie, et dans toute part dans le sur la terre.
Công vụ sứ đồ đoạn 1 câu 8 không phải chỉ là một câu kinh thánh. The book of Acts chapter 1 verse 8 is not just a Bible verse. Nhưng mà nó là một cái chiến lược truyền giáo của Đức Chúa Trời. It's either strategic planning of evangelism or mission from God.
La parole de Dieu, ce n'est pas seulement juste une parole, une expression, mais ça s'appuie sur l'évangélisation.
Chiến lược truyền giáo mà quý vị đã thấy trên cái slide ở đây là bắt đầu từ Jerusalem, Judea, Samaria, and on over the earth. From Jerusalem, Judea, Samaria and the whole earth.
Commencez par Jérusalem, Judée et dans tout le monde, dans toutes les nations. Samarie et toutes les nations. Toutes les nations.
Right. Nếu mà Jérusalem là cái nơi gần nhất, rồi bắt đầu xa hơn. So if you think Jerusalem is something very, very near and close to you, so it's maybe your family is the closest to you. Maybe your worker, maybe your school, maybe the city of Houston. Jerusalem là nơi gần nhất của quý vị, có thể là gia đình của quý vị, công ăn việc làm của quý vị, hay là trường học của quý vị, hay là cái thành phố quý vị đang sinh sống.
À commencer l'évangélisation, où tu es d'abord, ta famille, ton travail et dans la ville où tu es.
Thành ra lời của Chúa nhắc nhở sáng hôm nay phải bắt đầu từ gia đình của quý vị gần gũi nhất, phải bước ra khỏi cái sự an toàn của mình đến nơi mà gần nhất là gia đình hay là công việc của chúng ta. So, Jerusalem is the nearest to you. So it can be your family. Let's start from that.
Jérusalem, c'est plus proche de toi. C'est comme ta famille. Alors, commence ton évangélisation dans ta famille d'abord. Amen.
Thực tế thì chúng ta không có cần đi xa để truyền giáo nếu mà chú trọng Jerusalem. Bởi vì quý ông bà, anh chị em đã ở trong cái cánh đồng truyền giáo rồi. Reality, sometimes we don't need to go so far away. You are already in the mission field right next to you.
Naturellement, on pense qu'on doit aller très loin d'abord. Mais tu es dans la mission comme ça. Tu as une famille, c'est que tu as une mission déjà.
Some people come to me and told me, Pastor, I want to go overseas for evangelism or for mission. Có nhiều người đến với tôi nói, mục sư, tôi muốn đi truyền giáo nước ngoài. Nhưng nếu cái người này chưa bao giờ chia sẻ đức tin của mình với trong gia đình của mình, đồng nghiệp với mình, mà nếu không có truyền giáo nơi gần nhất thì có thể không có truyền giáo hữu hiệu khi mà đi xa. The Bible reminds us, because some people come to me and said, Pastor, I want to go overseas for evangelism and mission, but this person had never go out, never share their faith with the people closest to this person, family, or maybe the worker. So if, I'm thinking, if this person not even share the faith with the people closest to them, how in the world he can be success to like go overseas if he didn't do star in the mission field God put real close to him?
Vous savez, il y a des gens qui viennent, veulent aller, qu'on les envoie dans une ville étrangère pour aller en mission, prêcher la parole, évangéliser. Pourtant, ils n'ont jamais, même, se sont jamais levés pour évangéliser des gens qui sont autour d'eux. Un peu, je vais ajouter, hier, je méditais sur cette parole, et l'Esprit me disait que, tu sais, ton premier disciple, c'est qui? C'est la personne qui est près de toi. Si tu es marié, c'est qui? C'est ta femme. Si c'est une femme, c'est un homme. Donc, tes enfants, d'abord, et tous ceux qui sont autour de toi, avant de penser à aller ailleurs pour aller évangéliser. Si tu ne peux pas évangéliser autour de toi, qu'est-ce que tu vas faire? Aller ailleurs pour l'évangéliser? C'est pas possible.
Và chúng ta thấy cái lời của Chúa chép tiếp không phải là tại Jerusalem là nơi gần nhất, nhưng mà phải đi tới Juda, Samaria, tận cùng trái đất. The Bible talking about you not just stop in local or just the closest place to you, but you have to go out to Judea, Samaria, and on over the world.
Aussi, la Bible n'a pas dit de rester seulement sur ta place, dans ta zone de confort, mais de quitter, d'aller ailleurs. C'est pour ça qu'ils ont cité Jérusalem d'abord, mais tu dois aller en Judée, tu dois aller à Samarie et dans toutes les nations aussi.
Và thành phố Houston rất là tuyệt vời. Thành phố Houston là có thể nói Jerusalem, Judah, Samaria, tận cùng trái đất, nó nằm ngay trong thành phố Houston. Houston is a very diverse, wonderful city, because Houston, it can be Jerusalem, Judea, Samaria, and all over the world, it in Houston.
Vous savez, Houston est une grande ville. Elle est très large, peut conduire même des heures. Alors, ils peuvent être en même temps dans Jérusalem, ça peut être en Judée, ça peut être en Samarie et les nations, parce qu'il y a toutes les nations qui sont réunies ici à Houston.
Thành phố Houston có hơn 100 nhóm người khác nhau và có hơn 200 ngôn ngữ nằm ngay ở thành phố Houston này. Houston City is one wonderful city because over 100 ethnic groups in Houston and over 200 languages in Houston.
Houston est vraiment merveilleux parce qu'il y a plus de 100 ethnic groups et plus de 200 même langues, 200 langues à Houston. Wow, vous voyez, c'est merveilleux.
So, Jerusalem is real close to us. It can be the city of Houston. But it's also talking about Samaria. Nói về Samaria. Samaria nói lên cái sự khác biệt về văn hóa, về tôn giáo, về những định kiến. Thành ra Chúa nói, đừng chỉ yêu những người giống chúng ta, nhưng mà phải đến với những người khác văn hóa, những người mà chúng ta không có quen, hoặc là đôi khi những người chúng ta không có thích. Samaria is also meaning with the people who are different from us in culture, in belief system, and in the certain tradition. And the Bible in Acts chapter 1 8 said, don't just love the people look like us, but also love the people maybe different culture. The people may be different from us, and the people maybe we don't even like.
Samarie représente ici la différence entre les hommes ici, par exemple, la différence culturelle, l'ethnie, la race. Donc vous voyez, tout cela serait représenté ici à Houston. On a des différentes langues, des différentes nationalités, des différentes cultures. C'est ça, la Samarie.
In 2026, probably a lot of you have no opportunity to go overseas for mission. So I ask you to participate the evangelism and mission right in the city of Houston. Nếu mà quý ông bà, anh chị, anh em 2026 này không có cơ hội đi nước ngoài truyền giáo, tôi khuyến khích quý ông bà, anh chị em tham gia chứng đạo và truyền giáo ngay trong thành phố Houston này.
L'année 2026, tu n'es pas encore parti ailleurs pour faire de l'évangélisation, tu n'es pas encore en mission dans une autre nation, mais tu es ici à Houston. Tu peux déjà commencer ici.
Thành phố Houston là một trong những thành phố đa văn hóa nhất thế giới. Thành phố Houston, quý vị có thể gặp được người Việt, có thể gặp được người Mỹ, người Anglo, người Hispanic, người Phi Châu, người Trung Đông. Thành ra năm 2026, quý vị không có cơ hội đi ra nước ngoài. Tôi khuyến khích quý vị, tại mình đi ra nước ngoài không được, thì đi đến cái thế giới ngay trong cái thành phố Houston này. In Houston, you can find the Vietnamese, the Philippines, the Africa, the Anglo, the Hispanics, the Middle East people. So if you have no opportunity to go mission overseas, I encourage you participate the evangelism and mission right in the city of Houston, because the world is very close to you right in the city of Houston.
Vous savez, il l'a répété encore, je m'appuie aussi là-dessus pour parler au peuple qui m'écoute. Ne t'assois pas et regarde parce que tu es aux États-Unis, tu penses à aller ailleurs, si Dieu t'a envoyé dans cette nation, aux États-Unis. J'ajoute un peu de ce qu'il a dit, parce que je veux parler aussi à mon peuple. Dieu t'a envoyé en mission. Alors, il y a beaucoup de nationalités. Approche-les. Parle de la parole. Invite-les. Ta mission personnelle, c'est individuel. Tu dois le faire. Tu le fais. Le reste, c'est Dieu qui va le faire. Donc, levez-vous. Il y a toutes les nations. Il y a les Spanish qui sont ici. Comment vous appelez les Spanish? Les Espagnols qui sont ici. Il y a d'autres nations encore qui sont ici.
Vous voulez venir regarder Bafieux, pas simplement pour regarder votre propre ethnie. Je ne vois pas quelqu'un qui vient de mon pays. Levez-vous et mettez-vous au travail.
Nhưng mà chúng ta cũng sẽ đối diện với nhiều cái thách thức. Tại vì nhiều người nói tôi chỉ thoải mái chia sẻ với người giống tôi. Nhưng mà nên nhớ rằng Tin Lành không chỉ dành cho những người giống chúng ta. Lời của Chúa nhắc nhở Tin Lành cho mọi người. The challenge, because a lot of people telling me they only comfort to share the gospel for the people who look like me. But the gospel reality, not just for us, the people look like us, but it's also for all the people.
Les gens ne sont pas confortables souvent. Ils disent, moi, je ne suis pas confortable. Moi, je peux prêcher que des gens qui me ressemblent. Non, ce n'est pas pour des gens qui sont de ta culture seulement. Les autres aussi ont besoin de cette parole. Les autres nations, il y a d'autres personnes qui ont besoin de ça. Ils n'ont jamais entendu même parler de Jésus. Mais à cause, même quand tu parles bien anglais, tu ne parles pas bien anglais. Ce que tu connais là. Quand je commençais à évangéliser, je ne parlais même pas anglais. J'avais deux mots. Jesus love you. Et ils écoutent, ils sont contents. Donc, levez-vous. Ne regardez pas simplement votre nation, votre culture ou les gens qui vous ressemblent, qui entendent notre parole, notre voix. Mais le peu que Dieu t'a donné, partage-le. Tu es dans une grande nation.
Tôi khuyến khích quý vị trong một vài tuần lễ hay là vài tháng tới đây, bắt đầu một cuộc trò chuyện với người khác văn hóa của quý vị. Tham gia outreach, phục vụ cộng đồng. So I challenge each one of you for the next few weeks or few months, start a conversation with the people who may be different culture from us. Participate in the outreach and also serve the community. So that could be a good start. If you want to do this, just contact Chu Hải. Bác Hải ở đây, he's the evangelism leader. Nếu mà quý vị muốn tham gia những cái mục vụ này, liên lạc với anh Hải là trưởng ban evangelism và là mission trưởng ban truyền giáo.
Donc, je vous challenge. Je crois que Dieu nous a montré l'exemple même à l'église. Il y a une Portugaise qui est avec nous. Il y a un Nigérien qui est avec nous. Dieu lui-même a emboîté le pas. C'est comme ça on dit. Dieu nous montre comment il faut le faire. Ne regardons pas, ne soyons pas limités quand nous allons leur prêcher cette parole. Je dis souvent, si Dieu nous a envoyés dans une grande nation, une grande ville, alors c'est que ta mission est grande. Alors ne te limite pas. Ne te minimise pas, Dieu aussi. La prochaine fois, nous allons voir que chacun vienne ici. Ça, c'est un challenge. Avec au moins deux ou trois personnes différentes, qu'ils soient américains, qu'ils soient africains, qu'ils soient vietnamiens. Mais envoie-le avec toi. Et tu seras vraiment béni.
Công vụ sứ đồ đoạn 1 câu 8 không có nói là Tin Lành dừng ở gia đình của mình hay là thành phố của mình hay là quốc gia của mình, nhưng Tin Lành phải đi toàn thế giới. The gospel must reach all the nation. The gospel not stop at your family, your city or your nation, but it has to be on the world.
Maintenant, la parole, l'évangile ne doit pas être limité dans ta famille, comme l'a déjà dit, dans ta, autour de toi, dans la ville où tu es. Mais ça doit aller dans toutes les nations, comme la Bible nous l'enseigne.
But you would question the world. 212 countries, 17 territories, and over 1,000 languages. So, Act 1-8 said we have to go, the gospel has to spread all over the world. Làm sao có thể làm được điều này? Tại vì có 212 quốc gia ở trên thế giới này, 17 lãnh thổ và hơn 1,000 ngôn ngữ khác nhau. Làm sao mà hội thánh của Chúa, nhất là hội thánh của Houston, làm sao mà có thể làm được điều này?
Peut-être vous allez vous poser la question. Ah, avec toutes ces nations, il y a beaucoup de personnes. C'est grand, c'est large. Alors comment je dois le faire? Comment Dieu veut dire d'aller évangéliser dans toutes les nations? Alors il a cité le nombre, je ne sais pas plus, mais il y a assez de personnes dans le monde, vous le savez. Regardez en Afrique, regardez même dans votre ville, la ville où vous vivez, et regardez le monde entier. C'est large, c'est grand.
So you need to know your role. Và chúng ta phải biết cái vai trò của chúng ta trong cái sứ mệnh Chúa giao phó là gì. We need to have the role and responsibility of us in the big scheme of God.
So, tu dois savoir toi ton appel. Tu dois connaître et tu dois connaître ta responsabilité dans l'Église.
We need to go back to, chúng ta phải trở về lại trong Kinh Thánh, nhất là trong Philip đoạn 4, câu 15, câu 17. Tuy nhiên, khi chia sẻ hoàn nào với tôi, anh chị em đã làm một điều tốt đẹp. Thưa anh chị em, thành Philip, chính anh chị em biết rằng, trong thời gian bắt đầu truyền giảng phúc âm, khi tôi rời khỏi xứ Macedon, không một hội thánh nào tham gia trong việc chi phí hỗ trợ cho tôi, ngoại trừ anh chị em. Vì ngay khi tôi còn ở Thessalonica, anh chị em đã gửi đồ tiếp tế cho tôi một hai lần. Ấy không phải tôi cầu mong quà biếu, nhưng cầu mong kết quả dồi dào cho tài khoản của anh chị em. You yourself also know, Philippians, that at the first preaching of the gospel, after I left Macedonia, no church shared with me in the matter of giving and receiving except you alone. For even in Thessalonica, you send a gift more than once for my needs. Not that I seek the gift itself, but I seek the profit which increases to your account.
Ici, il a côté Philippiens 4, verset 15 à 17 que je vais vous lire. La Bible dit, vous le savez vous-même, Philippiens, au commencement de la prédication de l'Évangile, lorsque je suis parti de la Macédoine, aucune église n'entra en compte avec moi pour ce qu'elle donnait et recevait. Vous fûtes les seuls à le faire. Je reprends. Vous fûtes les seuls à le faire, car vous m'envoya déjà à Thessalonique et à deux reprises de quoi pouvoir à mes besoins. Ce n'est pas que je recherche les dons, mais je recherche le fruit qui abonde pour votre compte. Amen.
Có ba vai trò mà mỗi người trong cái phòng nhóm này phải biết rõ cái vai trò của mình. There are three roles each one of you in this room need to understand. Đi, sai phái và hỗ trợ. Go, send and support. And you need to understand or know where you are. Và mỗi người chúng ta phải biết cái vai trò của mình trong cái chiến lược truyền giáo của Chúa là như thế nào.
Il y a trois mots que vous devrez retenir. Va, envoyer et puis support que vous devrez retenir.
Đi có nghĩa là gì? Tại vì một số người Chúa sẽ kêu gọi trở thành người giáo sĩ, sẽ là người xây dựng hay là mở hội thánh mới, hoặc là những cái truyền giáo ngắn hạn. Nhưng mà nếu Chúa gọi bạn thì đừng có trì hoãn. Some of your people, God will call you to become a missionary, become a church planter, or short-term mission. But if God calling you, don't just delay. That's the meaning of the word. Go.
Alors, certains de vous, Dieu vous a appelé pour être des missionnaires. Alors, si Dieu t'appelle et puis il est parti, il ne faut pas t'asseoir. Il faut partir.
Cái chữ thứ hai là sai phái. Lời của Chúa cũng ghi chép lại hội thánh Antioch đã sai phái Phao-lô đi. Mà khi sai phái follow đi thì hội thánh phải cầu nguyện, phải đào tạo rồi mới sai phái. The Church of Antioch sent Paul to become a missionary. The Church of Antioch had to pray, had to equip him, had to send him, and that's the process.
C'est l'Église d'Antioche qui a envoyé Paul. Il a supporté, il a envoyé, il l'a soutenu pour cette mission.
The third word, support, hỗ trợ. Hỗ trợ vô cùng quan trọng, bởi vì lời của Chúa cũng nhắc nhở hội thánh Philip hỗ trợ cho Phaolô. Hỗ trợ cái gì? Về tài chính, về cầu nguyện và cái nâng đỡ tinh thần. Thành ra cầu nguyện Chúa chúng ta có thể không có được sai đi, nhưng mà vẫn có thể tham gia truyền giáo. Support. If you go back to the Bible, the Church of Philippians support Paul. Support what? About the resources. It means the money, the prayer, and also encouragement. So you, God may call you to go overseas to become missionary, but at least you can participate in the evangelism and mission.
Quand vous écoutez la parole, vous voyez le soutien, le support financier, c'est très important. Pour Paul, l'église de Philippiens, l'église de Philippe, les Philippiens l'ont soutenu, l'ont supporté. Même si on a appelé, quand t'as appelé, l'église, Dieu t'a appelé pour cette mission, tu auras, ton église a besoin de soutenir, de supporter financièrement la mission. Paul lui-même, qui s'appelle Paul, a été soutenu, supporté.
Nếu quý ông bà, anh chị em không có được đi, không có đi, thì phải được sai phái. Nhưng mà nếu không có được sai phái đó, thì phải hỗ trợ. Không có ai có thể nào đứng ngoài cái chiến lược truyền giáo của Chúa cả. If you do not go, and then you have to be sent. But if you would not, do not send, and then you have to be support, and nobody can stand outside the vision, the mission of God.
Chrétien, il y a trois choses que tu peux pas faire ça en dehors de l'église. Soit tu as été appelé, tu as été envoyé, ou tu as été appelé pour soutenir l'église. Voici, chrétien, ce que la parole nous recommande de faire.
Thành ra cái câu hỏi mà cái lúc ban đầu tôi đặt cái câu hỏi đó là cái câu hỏi này không có phải là chúng ta có làm truyền giáo hay không. Chúng ta phải thay đổi cái suy nghĩ là chúng ta đang làm ở đâu trong cái chiến lược truyền giáo của Đức Chúa Trời. So the question I asked at the beginning, the question does not mean do we do mission, evangelism and mission, but the question, where are we in the strategic vision or strategy of evangelism and mission from God?
La question n'est pas de réfléchir, penser comment tu vas faire, etc. Mais plutôt, quelle est la vision de l'Église? Quelle est la vision de Dieu dans cette mission pour toi?
To summarize from here, tại đây, gia đình quý vị, người trong sở của quý vị, học đường của quý vị, hay là thành phố Houston của quý vị, những người chung quanh, tức là beyond here, cho tới toàn cầu. So it always starts from the nearest of you, your family, your workplace, school, or the city of Houston. And the next place is beyond here. The people may be different culture, but still in Houston. And to the nation.
Pour résumer ce qu'on a dit, L'évangélisation commence d'abord par la maison autour de toi. Vous savez, je m'ouvre une petite parenthèse. Il y a un pasteur, sa femme disait que moi, mon mari n'est pas mon pasteur. Si ton mari n'est pas ton pasteur, c'est que ce mari-là n'est pas un pasteur. Il ne peut pas aller évangéliser les femmes des autres. Donc, pour pouvoir aller évangéliser, il faut d'abord ton entourage. C'est ce que nous faisons, ta communauté, autour de toi, avant d'aller dans les autres nations pour le faire.
Thách thức cho quý vị và tôi để mà kết luận, the final challenge. Quý vị hãy tưởng tượng với tôi, nếu mà trong vòng 3 tháng, 6 tháng tới đây, nếu mỗi người trong hội thánh này chia sẻ đức tin cho một người, mang họ đến với Chúa, cầu nguyện cho một người, giúp một người đến với Chúa, đào tạo môn đồ họ, thì trong vòng một năm, kính thưa quý ông bà, anh chị em, cả cái thành phố Houston này sẽ thay đổi. So the final challenge, imagine with me, if each one of you in this room share the gospel or share your faith to one person, pray for one person, help to bring one person to Christ, in 1 year, the whole city of Houston will change. But they have to start from here individually. Don't expect somebody else. It had to be from each one of you, and it had to be from this church.
Oui, un challenge à faire. Si chacun de vous se décide dès maintenant d'envoyer une seule personne, soit par dimanche, je vais dire à l'église même, une seule, pendant l'année, vous savez combien de personnes que vous aurez invitées et pour faire entendre la parole de Dieu.
Donc, Chúa Trời không có kêu gọi quý vị sống một người bình thường, nhưng là một cái người có cái khải tưởng của Chúa để làm công việc Chúa một cách dư dật. God didn't call you just a normal person like anybody else out there in the world, but calling you to become a special person to change the nearest person, your family, or as a whole church, change the whole city.
Quand Dieu t'a appelé, tu étais une personne naturelle. Hier, j'en parlais avec ma femme. Même il y avait des églises, des personnes à côté des églises, mais je n'entendais pas. J'étais une personne naturelle, comme toi, comme moi. Quand Dieu t'appelle, ce n'est pas parce que tu es spécial. C'est pas parce que, sinon moi, je n'allais pas m'arrêter ici. Mais Dieu t'a appelé. Il a mis son esprit dans toi pour que tu parles de cette parole. Et il t'a rendu spécial maintenant. Pourquoi? Parce que tu n'es plus comme avant. Tu as changé. Si Dieu t'appelle, tu es chrétien, puis tu es la même chose. On te voit dans les bars, dans les bois de nuit, dans les maquis, dans les autres, avec les gens. Je ne dis pas de ne pas aller les bars. Quand tu vas, c'est pour les évangéliser. Mais si tu te sens à l'aise, tu es assis avec eux, c'est que tu n'es pas encore spécial. Mais quand Dieu t'appelle, il te rend spécial. Parce que tu as son esprit. Pour changer celui qui est à côté de toi. Pour changer ton voisin, pour changer même tes enfants, ta femme. Pourquoi pas si ta femme n'est pas encore chrétienne ou ton mari n'est pas. Ça, c'est ta mission en premier. Avant que tu ne partes ailleurs. Est-ce que vous entendez cette parole? Alléluia.
Tôi và quý vị là những người bình thường. Nhưng sau khi tin Chúa trong cái sự kêu gọi để làm việc phi thường, tôi quote cái lời của mục sư Tôn Thất Bình, người mentor cho tôi. You, I and you, we are normal person. But when we have Jesus Christ, we do the supernatural work for Christ. I quote the word from Pastor Thomas Stephen. He's my mentor. And I keep remember what his mentor made. Tôi muốn quý vị tự hỏi, Chúa muốn, nếu mà Chúa muốn tôi có đi hay không? Nếu mà Chúa muốn sai phái tôi có chịu sự sai phái hay không? Nhưng mà nếu Chúa muốn tôi hỗ trợ, tôi có hỗ trợ hay không? Tất cả những cái tiền dâng hiến cho cái ngày Mission Sunday này để cho cái quỹ truyền giáo. So the final call, I want you to question yourself. If God asks me to go, will I go? If God asks me to send a person, do I send? And if God asks me to support, will I do it?
Yeah, ma question est, si Dieu me dit de partir, est-ce que je pourrais partir? Est-ce que vous êtes prêts? Si Dieu vous dit de partir, si Dieu vous envoie, est-ce que vous partirez? Si Dieu vous met à cœur de supporter l'Église, est-ce que vous le ferez?
Amen.